chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, đến với 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ Sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023. Quý vị nghe các nội dung chính sau. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm nay.
Đồng bằng sông Cửu Long vào cao điểm xâm nhập mặn từ ngày 16 tháng 2 tới.
Trung tuần tháng 6 tới đây, Cần Thơ sẽ khởi công khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 với tổng mức vốn đầu tư trên 3.700 tỷ đồng.
Địa chỉ Cần Thơ sẽ được phát hành vào tháng 6 năm 2025.
Số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt 21.000 và mỗi ngày nước Mỹ ghi nhận trung bình 110 người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn.
Mỗi mùa lễ hội luôn bắt đầu với đan xen niềm vui lẫn băn khoăn. Lễ hội là thời điểm những giá trị văn hóa dân tộc được sống dậy mạnh mẽ. Nhưng đi kèm với đó là tình trạng biến tướng. Làm sao để mùa lễ hội truyền thống với dời bớt đi lo âu? Chúng tôi chia sẻ bài viết trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng trong phần cuối chương trình.
Và bây giờ trước hết mời quý vị nghe phần tin. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất thời gian tổ chức hội nghị là vào trung tuần tháng 9. Địa điểm tổ chức là Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chủ đề hội nghị cần xoay quanh nội hàm về phát triển bền vững, các mục tiêu phát triển vì con người. Góp ý nội dung cụ thể, theo Chủ tịch Quốc hội, hội nghị có thể lựa chọn nhóm vấn đề thảo luận liên quan đến giá trị nhân quả con người Việt Nam, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những vấn đề được giới trẻ rất quan tâm, cũng như gắn với nội dung của một số dự thảo luật, nghị quyết mà Quốc hội đang xem xét cho ý kiến. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hội nghị cũng nên cân nhắc tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của Việt Nam và xem đây là một trong những điểm nhấn nhằm thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tới tham quan và có thể ký kết hợp tác.
Chiều hôm qua tại văn phòng tỉnh ủy An Giang, đoàn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do ông Nghiêm Xuân Thành, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang làm trưởng đoàn và đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Trần Việt Trường, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang để trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị thực hiện dự án tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dài trên 188 km đi qua địa bàn 4 tỉnh thành phố An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 44.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản, toàn tuyến vào năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2027. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo ba địa phương đã thông tin cho nhau về nhu cầu nguồn vật liệu để chuẩn bị các bước phục vụ khởi công dự án. Cùng nhấn mạnh, dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng có vai trò ý nghĩa rất quan trọng, là dự án trọng điểm quốc gia và của vùng. Lãnh đạo ba tỉnh thành phố trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng để phối hợp tập trung thực hiện nhằm chuẩn bị tốt nhất các bước để khởi công dự án theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
Thưa quý vị, đợt cao điểm xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bắt đầu vào giữa tuần sau, khoảng ngày 16 tháng 2 và sẽ kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 3. Trong đó, những ngày có triều cường thì xâm nhập mặn sẽ vào sâu trong đất liền.
Mức độ xâm nhập mặn ở phần lớn các sông sẽ tương đương với năm 2022. Riêng một số nơi, ranh mặn 4 gram trên lít có thể vào sâu hơn vài km. Như ở Long An, mặn có thể vào tới địa phận xã Thành Đức và xã Bình Tâm. Ở Bến Tre, ranh mặn sẽ vào đến xã An Hiệp, xã Tân Thiền, ở Sóc Trăng vào tới xã An Lạc Tây. Để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn, bà con cần theo dõi sát thông tin dự báo xâm nhập mặn, đồng thời khẩn trương trữ nước ngọt trong kênh rạch, hồ, ao, đảm bảo trữ đủ lượng nước sử dụng trong mùa mặn sắp tới.
Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay sau khi nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho việc khởi công khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu công ty liên danh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore, các sở ngành hữu quan và quyền Vĩnh Thạnh phải đẩy nhanh các mặt công tác.
Trên tinh thần đó, phải sớm hoàn thành việc đấu thầu 3 dự án gồm 2 tuyến đường đấu nối vào khu công nghiệp và khu tái định cư. Đối với quyền Vĩnh Thạnh cần nghiên cứu rút ngắn thời gian làm đường tạm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành định giá đất bồi hoàn và bồi hoàn thu hồi đất, kết hợp với chủ đầu tư tìm nguồn vật liệu xây dựng cho dự án và xúc tiến quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp này. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh nhấn mạnh đây là một dự án trọng điểm của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ và các thành viên ban chỉ đạo thực hiện dự án phải tích cực, khẩn trương, làm đúng trách nhiệm đã được phân công. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ những mặt hạn chế trong công tác phối hợp giữa sở ngành địa phương và phương thức giải quyết nhanh gọn, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc chuẩn bị cho lễ khởi công khu công nghiệp.
Và theo dự kiến thì trung tuần tháng 6 tới đây, Cần Thơ sẽ khởi công khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, khoảng 293,7 ha với tổng mức vốn đầu tư trên 3.700 tỷ đồng. Địa chỉ Cần Thơ sẽ được phát hành vào tháng 6 năm 2025. Đó là chỉ đạo của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo biên soạn địa chí Cần Thơ, tại cuộc họp ban chỉ đạo và tổ thư ký ban chỉ đạo biên soạn địa chí Cần Thơ lần 3 vừa diễn ra sáng nay tại văn phòng Thành ủy Cần Thơ.
Cuộc họp đã thông qua dự thảo quy chế biên soạn địa chí Cần Thơ. Dự thảo quyết định thành lập ban biên soạn địa chí Cần Thơ gồm 16 đồng chí do ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ làm tổng chủ biên và phân công nhiệm vụ các thành viên ban biên soạn địa chí. Dự thảo các quyết định thành lập ban chủ nhiệm quyển địa chí và lịch sử Cần Thơ, ban chủ nhiệm quyển kinh tế và xã hội Cần Thơ và ban chủ nhiệm quyển văn hóa Cần Thơ.
Sau khi nghe các đại biểu trao đổi thảo luận về nội dung, hình thức bố cục, cách trình bày trong các quyển địa chí Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo biên soạn địa chí Cần Thơ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biên soạn địa chí Cần Thơ.
Theo đó, địa chí Cần Thơ phải đảm bảo về tính tư tưởng khoa học đại chúng tổng hợp, địa vực, tính đương hiện, tính liên tục, tư liệu và tính thiết dụng. Trên nguyên tắc chung là đảm bảo chính thống, kế thừa, mang những nét độc đáo nhất về mảnh đất và con người Cần Thơ, và đặc biệt là bảo vệ chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia của Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, ban chỉ đạo, trao đổi, đề xuất bổ sung thành viên các ban chủ nhiệm ở các quận huyện, kể cả nhà khoa học, thành lập thêm một tổ chức phản biện và một tổ chức chỉnh lý. Sau hội nghị này, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện, giao đề tài cho các nhà khoa học, các tác giả vào cuối tháng 3 tới. Cuối năm 2024, cơ bản hoàn thành bản thảo địa chí Cần Thơ. Sau đó, sẽ tổ chức hội thảo khoa học cho ý kiến để làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện. Tháng 6 năm 2025 sẽ in và phát hành địa chí Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ có thêm một xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đó là kết quả được ghi nhận tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Cần Thơ diễn ra vào sáng nay.
Theo báo cáo, sau 5 năm triển khai xây dựng, đến nay xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh đã đạt tất cả 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. Riêng xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Từ đó đến nay, địa phương tập trung dồn sức xây dựng các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định và đã cơ bản hoàn thành 8 tiêu chí theo quy định của xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Hội đồng Thẩm định thành phố đã bỏ phiếu công nhận xã Thạnh Lộc đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 với tỷ lệ phiếu 100%. Xã Thạnh Lợi đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với tỷ lệ phiếu là 95,45%.
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định thành phố yêu cầu các xã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt bền vững, quan tâm phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao đời sống của người dân tăng theo từng năm. Các sở ngành, tổ chức đoàn thể quan tâm hỗ trợ các xã trong quá trình nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét ra quyết định công nhận theo quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 02 năm 2023, sửa đổi thông tư 15 năm 2016, quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Trong đó thì bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Trường hợp chẩn đoán các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp cho người lao động trong thời gian bảo đảm không nhất thiết phải có các xét nghiệm xác định độc chất trong cơ thể. Thưa vị, chia sẻ thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, phương thức tổ chức thi và các quy định cơ bản như là bài thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo, vân vân, về cơ bản thì vẫn giữ nguyên như các năm 2021-2022. Bộ chỉ thực hiện điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường kỷ cương, nề nếp phòng thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức kỳ thi an ninh an toàn.
Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho các đối tượng là thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023. Riêng các thí sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước. Người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển thí sinh tự do. Thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp nếu có, trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
136 trung tâm đăng kiểm ở 53 tỉnh thành phố đã triển khai ứng dụng trên hệ thống website ttjk.com.vn, đạt hơn 50% tổng số lượng trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó nhiều nhất là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An. Tính từ đầu tuần này thì hệ thống đã ghi nhận trên 3.500 khách hàng đăng ký tài khoản để thực hiện đặt lịch kiểm định, trên 2.000 lịch hẹn được thực hiện thành công. Việc này giúp giải quyết phần nào tình trạng ùn tắc tại các trạm đăng kiểm và giúp khách hàng tiết kiệm thời gian công sức trong đăng kiểm xe cơ giới. Phiên giao dịch việc làm đầu xuân Quý Mão năm 2023 vừa được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của 10 tỉnh thành phố, tạo cơ hội việc làm cho gần 56.000 lao động.
Trong bối cảnh việc bố trí việc làm cũng như bảo đảm nguồn lao động trong thời điểm sau Tết Nguyên Đán luôn là bài toán nan giải. Đối với nhiều doanh nghiệp, kết quả trên là một điều rất ý nghĩa. Phiên giao dịch việc làm lần này có 158 doanh nghiệp đăng ký tham gia với nhu cầu tuyển dụng gần 56.000 lao động, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề điện tử, may mặc, cơ khí. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến đang được xem là giải pháp thiết thực để kết nối cung cầu, tạo sự ổn định cho thị trường lao động.
Thực hiện luật việc làm năm 2013 và các quy định pháp luật có liên quan, ngay từ đầu quý 1 năm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác đã đề ra trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề khi người lao động có nhu cầu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Phụng.
Để nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu việc làm, đơn vị đã đa dạng hình thức, giải pháp tạo việc làm, giảm thiểu tình trạng người lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, tăng cường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sinh viên cũng như phát huy hiệu quả phối hợp ba bên trong giới thiệu việc làm cho người lao động. Bà Trịnh Quang Thúy Uyên, trưởng phòng thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Như là trung tâm sẽ hỗ trợ tư vấn khách hàng qua cái cổng thông tin việc làm Cần Thơ, qua Zalo, qua Facebook, qua email hoặc là qua tổng đài điện thoại của trung tâm hiện có. Đa dạng thêm hình thức truyền thông qua cái việc là sẽ hình soạn và dựng những cái đoạn video về cái bản tin việc làm trong nước và ngoài nước để có thể chiếu trực tuyến cho người lao động được xem. Và trong thời gian qua thì trung tâm cũng hỗ trợ đồng hành cho người lao động qua việc là tạo những cái nhóm Zalo theo cái nhu cầu tìm việc của người lao động để có thể đồng hành hỗ trợ và chia sẻ các tin việc làm cũng như các kiến thức cần thiết cho người lao động cập nhật một cách nhanh nhất. Và chúng tôi cũng tiệm cận hơn cho khách hàng qua cái việc là sẽ xây dựng các tài liệu về cái thông tin việc làm trong nước cũng như ngoài nước qua hình thức là mã QR để người lao động có thể quét và cập nhật được cái bản tin thông tin việc làm mà có thể là lựa chọn được việc làm ngay.
Anh Trần Quý Hoàng, ngụ phường Lợi, quận Ninh Kiều, có nhu cầu tìm việc làm mới nên đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tìm hiểu các thông tin tuyển dụng, đồng thời nhờ tư vấn hướng dẫn cho mình.
Hôm nay tôi đến để nhờ tư vấn việc làm để phù hợp với trình độ của tôi về khả năng làm việc và cái trình độ chuyên môn. Bộ phận ở đây hướng dẫn rất là chu đáo, nhiệt tình, dễ hiểu và rất là tận tâm.
Song song với tiếp cận hồ sơ, tư vấn trực tiếp cho người lao động khi có nhu cầu làm việc, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin khi đăng thông tin tuyển dụng, tư vấn, tổ chức các ngày hội lại việc làm, gặp gỡ nhà tuyển dụng bằng hình thức trực tuyến nhằm tạo thuận lợi kết nối cho người lao động với doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố. Thông qua mạng xã hội Facebook, đơn vị tích cực đẩy mạnh hoạt động livestream trực tiếp tư vấn việc làm, tuyên truyền các chính sách, quy định pháp luật có liên quan để người dân nói chung và người lao động nói riêng dễ tiếp cận, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật. Bà Nguyễn Thị Bích Dân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ cho biết.
3 thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục các cái hoạt động mà từ những năm qua đạt hiệu quả và cũng như là đẩy mạnh một số cái hoạt động mà chúng tôi cho là có thể hỗ trợ được cho doanh nghiệp và người lao động. Cụ thể là chúng tôi sẽ tăng cường nhiều cái hoạt động giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, phiên giao dịch việc làm dành cho một số đối tượng đặc thù, ví dụ như có thể tổ chức phiên giao dịch việc làm dành riêng cho thanh niên hay là phiên giao dịch việc làm dành riêng cho bộ đội xuất ngũ.
Anh Cao Văn Phương ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nói:
Tôi thấy là anh chị đây cũng rất nhiệt tình tư vấn cho tôi nhiều cái công việc, cái nghề nghiệp để mình học, mình được hỗ trợ học phí nè. Chẳng hạn như học pha chế, học Photoshop, nhưng mà tôi thì không có cái định hướng gì đó. Mong muốn của tôi là tôi muốn làm trong môi trường văn phòng.
Theo quy định của luật việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị thực hiện hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm tư vấn, hướng dẫn các thủ tục để người lao động làm việc ngoài nước khi được tuyển dụng, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức các lớp dạy học ngoại ngữ để người lao động thuận lợi trong học tập. Ngoài ra, đối với người lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm sẽ tư vấn tìm việc làm mới, giới thiệu học nghề khi có nhu cầu, nhằm tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động, học thêm ngành nghề để làm chủ kinh doanh, ổn định cuộc sống. Chị Uông Thị Diễm Kiều, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, bày tỏ:
Trước đây thì tôi cũng từng đi làm, nhưng mà do vì hoàn cảnh gia đình nên tôi đã xin nghỉ việc và tôi có đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm để mà nộp hồ sơ nhờ các cán bộ và ở đây hướng dẫn cho tôi làm cái bảo hiểm thất nghiệp. Thì trong quá trình tôi làm thì tôi được các cán bộ ở đây hướng dẫn rất là cụ thể về vấn đề. Ví dụ như về mình có nhu cầu để mà tìm việc mới hay không, nhu cầu trong nước hay là ngoài nước, hoặc là mình muốn học một cái nghề nào đó. Nói chung là tôi được biết được một cái ngành nghề nữa thì cũng rất là vui. Mong muốn là mình có thể mở được một cái tiệm nước nhỏ nhỏ cũng được để mà phụ giúp cho gia đình.
Tháng 1 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đã thực hiện tư vấn việc làm và học nghề cho trên 3.500 lao động, giới thiệu việc làm trong nước và ngoài nước trên 1.100 lao động, cung ứng lao động trong nước và ngoài nước gần 2.000 lao động, dạy nghề cho người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 11 lao động. Bà Nguyễn Thị Bích Dân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ dự báo:
Trong năm 2023 thì trung tâm tập trung chủ yếu các cái giải pháp để có thể đạt được các cái chỉ tiêu mà trung tâm đăng ký với Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Cần Thơ. Một, trung tâm sẽ tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, cụ thể là trung tâm sẽ tăng cường nhiều cái hoạt động với Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận huyện, với các cái doanh nghiệp tuyển dụng cũng như là với các trường, các cơ sở đào tạo, cụ thể là thông qua cái mô hình ký kết 3 bên giữa Trung tâm Dịch vụ Việc làm, các cơ sở đào tạo, các trường đào tạo cũng như là doanh nghiệp để hỗ trợ nghề nghiệp việc làm cho các bạn học sinh sinh viên. Một cái giải pháp lớn thứ hai là trung tâm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội bằng nhiều cái phương thức khác nhau, trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, trên trang mạng xã hội Facebook và Zalo của đơn vị, tăng cường tổ chức nhiều cái lớp đào tạo tập huấn về kỹ năng cho các bạn lao động nói chung và các bạn học sinh sinh viên của các trường. Trong đó trung tâm có mời tham gia các cái doanh nghiệp để có những cái tiếng nói rất là cụ thể, xác thực từ phía doanh nghiệp để giúp cho các bạn sinh viên của các trường có một sự chuẩn bị về hành trang khi các bạn chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động.
Dần với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ trong những tháng đầu năm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, mong rằng đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn việc làm, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và kịp thời có các thông tin có liên quan nhằm hỗ trợ người lao động tìm được việc làm mới, ổn định đời sống. Triển lãm thực phẩm, đồ uống và nguyên liệu thực phẩm quốc tế lần thứ 30 đang diễn ra tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp thực phẩm nước này.
Triển lãm năm nay có sự tham gia của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đáng chú ý là sự có mặt của nhiều nhà sản xuất châu Á, trong đó những sản phẩm của Việt Nam từ gạo hay nước trái cây cũng đã xuất hiện trên các kệ hàng trưng bày. Gần 2.000 doanh nghiệp Nga và nước ngoài đã mang đến triển lãm năm nay danh mục dài những nhóm hàng về thực phẩm, đồ uống và nguyên liệu thực phẩm. Tại đây có thể tìm thấy những sản phẩm về gạo đặc trưng của Việt Nam như phở, bún, miến, bánh đa nem và các sản phẩm phụ trợ. Phần lớn những mặt hàng này đã có mặt trên thị trường bán lẻ và các kênh thương mại điện tử Nga.
Vận tải là khó khăn chung của các doanh nghiệp châu Á xuất khẩu hàng sang Nga lúc này. Hàng hóa từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, chủ yếu là đi qua cảng Vladivostok. Theo cơ quan hải quan vùng Viễn Đông, thì lượng hàng hóa Việt Nam đi qua cảng này hiện lên đến 18.000 tấn một ngày. Trong bối cảnh cấm vận giữa Nga và phương Tây, các mặt hàng châu Á, trong đó có thực phẩm, đồ uống, đang có nhiều cơ hội tìm chỗ đứng trên thị trường Nga. Với tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ người dân vùng đồng đất ở nước này. Được biết, trong số khoảng 300 người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ, chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương vong do thảm họa động đất.
Để tránh ảnh hưởng tới công tác cứu nạn, hiện chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không khuyến khích người dân và các nhóm thiện nguyện tự phát di chuyển tới vùng thảm họa. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp kiều bào tại đây vẫn tiếp tục kêu gọi ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm và kết nối chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ phần nào công tác cứu trợ của chính phủ nước bạn.
Theo các nhà chức trách, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên ít nhất là 21.051 người. Số người bị thương ở cả hai quốc gia là ít nhất 78.124.
Số người chết ở cả hai quốc gia hiện đã vượt qua con số hơn 17.000 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh tương tự xảy ra ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1999. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thảm họa động đất đã gây ra những khó khăn rất nghiêm trọng cho việc tổ chức cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Trong đó, Tổng thống Tayyip Erdogan được cho là sẽ đối mặt với thách thức khó khăn nhất trong hai thập kỷ cầm quyền. Các nhà chức trách cho biết khoảng 6.500 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập và vô số ngôi nhà khác bị thiệt hại. Lực lượng cứu hộ ở cả hai quốc gia tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát. Theo các chuyên gia, con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết những người sống sót, nhiều người trong số họ là người vô gia cư, có thể phải đối mặt với thảm họa thứ cấp khi thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày cũng như là tình trạng thiếu điện nước.
Hàng trăm ngàn người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang rơi vào cảnh mất nhà cửa giữa mùa đông băng giá. Nhiều người phải dựng lều trú tạm trong các bãi đậu xe, lề đường hay bất cứ cơ sở công cộng nào chưa bị phá hủy bởi trận động đất. Trước đó, Tổng thống Tayyip Erdogan thừa nhận chính phủ của ông có những thiếu sót với phản ứng ban đầu đối với trận động đất kinh hoàng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Hội nghị thượng đỉnh bất thường Liên minh châu EU hôm qua đã thảo luận về tình hình Ukraine và các biện pháp nhằm duy trì sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia một phiên thảo luận và họp báo cùng với lãnh đạo Liên minh châu Âu.
Lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về phương cách duy trì sức mạnh kinh tế của thị trường chung châu Âu trong bối cảnh mới, những biện pháp nhằm củng cố vị thế kinh tế của Liên minh châu Âu trên thế giới. Trong cuộc họp hôm qua tại Brussels, Bỉ, phía châu Âu không đưa ra cam kết gì thêm ngoài những điều đã đưa ra hôm 3 tháng 10, cùng tuyên bố tiếp tục hỗ trợ tối đa Ukraine, tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ và người dân.
Sáng nay, thì Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu thảo luận cách thức phối hợp nhằm đối phó với dòng nhập cư bất hợp pháp vẫn đang tiếp tục tràn vào châu Âu. Tỷ lệ tử vong do súng đạn tại Mỹ cao nhất toàn cầu, cao hơn nhiều so với con số này và bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Tại Mỹ, cứ 100.000 dân thì có khoảng 12 người tử vong do súng đạn, gần gấp 4 lần tỷ lệ của quốc gia xếp thứ hai là Thụy Sĩ. Thống kê cho thấy phần lớn hung thủ trong các vụ xả súng hàng loạt là người da trắng. Số nạn nhân là người gốc Phi thiệt mạng và bị thương trong các vụ việc này tại Mỹ lần lượt cao gấp 2 và gấp 14 lần so với người da trắng. Những tai nạn súng đôi khi gây chết người, thường do trẻ em gây ra. Năm 2022, trẻ em đã gây ra ít nhất 321 vụ nổ súng, với nguyên nhân được xác định là tai nạn, khiến 143 người thiệt mạng.
Có thể nói, bạo lực súng đạn là một trong những vấn đề nghiêm trọng, kéo dài và khó giải quyết nhất ở Mỹ, trong đó các vụ xả súng hàng loạt diễn ra thường xuyên hơn trong những thập kỷ gần đây. Thú vị, trong một phần giáo dục thể chất tại trường học, học sinh tại Thụy Điển được tham gia môn học sinh tồn trước mối nguy hiểm từ các lớp băng trên mặt nước.
Mỗi ngày trong 3 tuần, 750 học sinh ở đô thị Sollentuna sẽ thay phiên nhau nhảy xuống hố băng có kích thước khoảng 2x4 mét. Các khóa học như thế này là phổ biến ở quốc gia Bắc Âu, nơi có nhiều hồ nước bị đóng băng vào mùa đông. Các em học sinh sẽ học cách nổi trên mặt nước và sử dụng hai que chọc đá, thường được đeo ở cổ đâm vào các lớp băng đá để leo lên bờ. Trẻ em ở Bắc Âu thường chơi đùa gần các hồ băng. Lớp học này sẽ dạy các em cách giữ bình tĩnh và tự xử lý khi không may bị trượt xuống các hố băng.
Pháp đang lên kế hoạch chi hàng triệu euro để biến rượu vang thành cồn công nghiệp dùng cho ngành dược mỹ phẩm nhằm giảm bớt lượng rượu vang dư thừa lớn hiện nay.
Là nước sản xuất rượu vang lớn thứ hai thế giới sau Italy, Pháp từ lâu được biết đến là quốc gia của những người yêu thích rượu vang. Tuy nhiên, những người trồng nho làm rượu vang ở vùng Bordeaux cho biết việc sản xuất quá mức dẫn đến sản lượng dư thừa và giảm tiêu thụ nội địa đối với các thương hiệu giá cả phải chăng đã khiến các hầm rượu tồn kho khối lượng lớn và nhiều nhà sản xuất không còn chỗ bảo quản nho cho vụ thu hoạch tiếp theo. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết sẽ chi tới 160 triệu euro để chưng cất rượu nho thành cồn công nghiệp nhằm giải quyết lượng hàng tồn kho.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 8.200 lễ hội lớn nhỏ trong cả nước, mùa lễ hội xuân năm 2023 lại dập dìu trở lại. Chùa Hương, Yên Tử, Hội Gióng, vân vân đã ghi nhận hàng chục ngàn người nô nức trải hội những ngày đầu năm.
Trong tâm niệm của người Việt, du xuân đi lễ đầu năm là những nét đẹp vô giá về tinh thần tâm linh, mang theo nhiều nguyện cầu mong ước đã được duy trì bao đời. Thế nhưng, dù mùa lễ hội xuân 2023 chỉ mới bắt đầu, song đã đem tới nhiều cảm giác âu lo. Dễ nhận thấy dường như lễ hội ngày càng nhiều, di tích được xây ngày một lớn, niềm tin tâm linh ngày một mạnh mẽ. Thì văn hóa lễ hội, hay nói đúng hơn là văn hóa của những người tham gia lễ hội ngày càng tụt dốc. Đành rằng có thờ có thiên, có kiêng có lành, nhưng không ít lễ hội dần xa rời hệ giá trị văn hóa vốn có, xa đà vào cúng lễ, mà lãng phí thời gian tiền của bê trễ công việc.
Theo nhiều chuyên gia văn hóa, lễ hội là một hiện tượng văn hóa, vì thế cần phải đặt lễ hội vào trong bối cảnh xã hội cụ thể để ghi nhận hoạt động này theo sự vận động của xã hội. Một số lễ hội với hàm lượng văn hóa lớn đã lan tỏa, vượt qua phạm vi địa phương, mở rộng quy mô thành của cả vùng cả nước, trở thành tinh hoa của toàn thế giới. Và không ít trong số đó đã phát huy giá trị, trở thành điểm nhấn văn hóa của địa phương, trở thành nguồn lực phát triển du lịch tâm linh, thu hút du khách thập phương mỗi khi xuân về.
Nhưng cùng với đó vẫn xuất hiện nhiều thay đổi theo hướng thương mại quá phản cảm. Biểu hiện rõ nhất là việc tổ chức hàng quán lộn xộn, biến nơi thực hành nghi lễ thinh linh thiêng thành chốn xô bồ, chen lấn nhếch nhác. Yếu tố vật chất bị đẩy lên thái quá làm thay đổi hành vi của người tổ chức cũng như người tham gia, làm tính thiêng giảm đi, khiến lễ hội nhuốm màu thương mại. Nhiều người trông chờ lễ hội để chặt chém du khách, từ tiền gửi xe đến bán buôn đồ vàng mã, cúng thuê, tận thu công đức. Xu hướng trần tục quá cũng xuất hiện nhiều hơn, khiến một số lễ hội không còn giữ được tính thiêng, tính thăng hoa và ngôn ngữ biểu tượng. Có thể thấy, biểu hiện rõ nhất là những nghi lễ như đá cầu, cướp vết, mang tính tượng trưng thể hiện sự khát khao, nỗ lực nắm bắt lấy cơ hội để có một năm mới nhiều may mắn, trở thành cuộc ganh đua loạn đả, tranh cướp vật phẩm.
Cũng giống như Hội Gióng Sóc Sơn, nhiều năm gần đây đã bỏ tục cướp trầu cao qua tre lấy lọc. Xuân năm nay, lễ hội đã cầu cướp phết ở xã Bàn Giảng, Vĩnh Phúc đã chuyển từ hình thức cướp phết sang trình diễn phết. Nhằm tránh hiện tượng tranh cướp xô đẩy quá đà gây phản cảm, hội phết Hiền Quang Phú Thọ cũng tạm dừng cướp phết, nên không còn cảnh cả trăm người hung hăng xô đẩy dẫm đạp tranh cướp hỗn loạn. Nhiều năm qua, lễ đúc bột ở Vĩnh Phúc với những câu chuyện truyền miệng rằng ai cướp được manh chiếu lọc sẽ sinh con trai, thường xuất hiện loạn đả. Nhưng năm nay, lần đầu tiên nghi lễ cướp chiếu được thay đổi bằng việc phát lọc để giảm thiểu sự hỗn loạn, dù còn đó những nhóm quá khích lao vào cướp giật vì sợ hết phần. Nhìn những hình ảnh cả biển người mãi mướt chen lấn đi lễ đi hội, hay những khuôn mặt hầm hè giành giật dài sợi chiếu cói cầu mai, thì không ít người ngán ngẩm vì sự mê muội đó.
Việc tạm dừng thay đổi các hình thức tổ chức các nghi lễ đang có biến tướng tại thời điểm này đúng là đã mang tới cho lễ hội một diện mạo mới, có phần văn minh hơn, song đó mới chỉ là giải pháp tình thế mang tính hành chính. Để giải quyết gốc rễ sự việc có lẽ vẫn cần nhiều hơn nữa sự linh hoạt mềm mại, vận động, giải thích để cộng đồng nhận thức đầy đủ ý nghĩa sự tôn nghiêm của lễ hội, từ đó dần dần thay đổi hành vi thực hành lễ hội. Cần để người dân hiểu rõ gìn giữ truyền thống không có nghĩa là nể cổ, phục dựng, giữ nguyên những hành vi nghi thức từ xa xưa áp đặt vào bối cảnh hiện tại, mà cần đặt lễ hội vào dòng vận động của xã hội. Cái tốt cần được kế thừa, phiền phức được sửa đổi và cái xấu thì hủy bỏ, điều chỉnh để lễ hội tốt hơn, mang giá trị đặc sắc tiêu biểu, cốt lõi của địa phương nhưng vẫn phù hợp với bối cảnh mới. Chỉ có như vậy, mùa lễ hội truyền thống mới có thể dời bớt những lo âu.
Dần dời bớt những âu lo của mùa lễ hội là tiêu đề của bài viết mà quý vị vừa nghe được đăng trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng. Bài viết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.